Nhà thông thái bắp ơi.
Đây nè, chuyện gì mà gọi thấm thiết thế?
Hôm trước, trong Green Radio Show số 5, chúng ta đã được trò chuyện với người mẫu Trần Thị Thịnh đó.
Bắp có nghe mà, sao hôm nay ngồi kể giống như người ta không nghe vậy đó? Giận.
Bắp thông thái mà cũng biết giận nữa hả?
Thôi thôi, tôi mệt bạn phi lao lắm rồi. Làm ơn ra bờ biển đứng giùm tôi đi.
Nhớ nha, tôi giận, tôi ra bờ biển đứng rồi không ai dẫn chung với bắp ráng chịu đó nha.
Đi thiệt đấy hả? Xin lỗi mà.
Rồi, chấp nhận lời xin lỗi của bắp. Thế hôm nay chúng ta được gặp gỡ ai vậy nè?
Khỏi cần bạn phi lao dở hơi đi hỏi mầm xanh đâu. Tôi được cột mí rồi nè.
Vậy nói nghe xem nào, có thế mà cũng úp úp mở mở.
Các bạn thân mến, chịu bạn phi lao.
Nói cái gì đấy?
Các bạn và phi lao thân mến, trong Green Radio Show với chủ đề tiết kiệm điện hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Mầm Xanh trò chuyện với bạn Lê Minh Quốc, sinh viên năm cuối chương trình tiên tiến khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ trẻ về lò hổ của Việt Nam và cũng đồng thời là một trong 12 đại sứ môi trường 3 giờ năm 2011. Và bây giờ xin mời biên tập viên Mầm Xanh.
Các bạn thân mến, hiện tại thì Mầm Xanh đang có cơ hội gặp gỡ anh Lê Minh Quốc, sinh viên năm cuối trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ trẻ về loài hổ của Việt Nam và là một trong 12 đại sứ môi trường BL năm 2011. Mầm Xanh rất là vui khi mà anh đã nhận lời tham gia Green Radio Show số 6 này.
Xin chào Mầm Xanh và xin chào tất cả các bạn đang nghe chương trình.
Đầu tiên thì chúc mừng anh đã trở thành một trong 12 đại sứ môi trường BL năm 2011. Vậy thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh khi trở thành một trong 12 đại sứ môi trường BL này không ạ?
Thì lúc mà mình nhận được cái tin mà mình đã trở thành một trong 12 đại sứ môi trường của bây giờ 2011 thì mình cảm thấy rất là vui, vì cái thời gian mà mình đã bỏ ra để mà mình nghiên cứu về dự án thì nay là mình đã được công nhận là đại sứ, và cùng với 12 bạn còn lại và những cái bạn của các năm trước nữa, mình đã hợp lại với nhau để mà tạo thành một cái gia đình nhỏ bé nào đó để góp phần nâng cao ý thức của người dân hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Cảm xúc trở thành một đại sứ môi trường thì nó khác như thế nào so với cảm xúc trở thành đại sứ hổ à?
Thì đúng một năm về trước thì mình nhận được cái vai trò là đại sứ trẻ về loài hổ của Việt Nam. Thì lúc đó thì vừa vui nè mà vừa lo lắng nữa. Tại vì nó có một số áp lực công việc nho nhỏ là do mình phải đại diện cho cả Việt Nam, nên là mình cảm thấy cái áp lực là nó có một phần áp lực nào đó. Còn bây giờ thì khi mà trở thành đại sứ của bây giờ 2011 thì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn và mình có thể bỏ được nhiều thời gian hơn cho công việc của mình.
Mầm Xanh được biết là các bạn đại sứ môi trường Bayer thì phải, khi làm thí sinh thì phải viết dự án rồi sau đó báo cáo trước hội đồng giám khảo rồi mới tiến hành thực hiện dự án của mình. Thì anh có thể chia sẻ với Mầm Xanh và các bạn thính giả về dự án của anh không ạ?
Thì dự án của mình là một cái dự án để mà nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ mới bắt đầu thành lập, để mà nâng cao được cái giá trị hình ảnh của họ thông qua những cái việc như là xanh hóa cái bộ nhận diện doanh nghiệp. Là cái bộ nhận diện doanh nghiệp ở đây mình nói có nghĩa là gồm những cái thứ như là nem cạc nè, văn phòng phẩm, tặng phẩm và cả bao bì, là những thứ mà doanh nghiệp hàng ngày trao đổi với lại người tiêu dùng. Thì qua đó là nhằm nâng cao cái giá trị của họ hơn và làm hình ảnh của họ đẹp hơn cho mắt người tiêu dùng.
Vậy thì anh đã đi đến đâu trên con đường phát triển dự án của mình rồi ạ?
Hiện tại thì mình đã thành lập được những cái nhóm bạn để mà hỗ trợ của mình trong công cái dự án này. Và ngoài ra là mình cũng đã bắt đầu lập bộ hồ sơ để gửi đến doanh nghiệp.
Với quỹ thời gian khá eo hẹp của một sinh viên năm cuối thì việc thực hiện dự án có những khó khăn và thuận lợi gì vậy?
Thì đúng là cái mình đang là sinh viên năm cuối nên là cái khoảng thời gian mình cũng là khá eo hẹp, là do có rất nhiều công việc và việc học cũng như là các dự án khác của mình, nên là cái thời gian mình dành cho dự án của bây giờ thì nó khá là eo hẹp. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình có thể dễ dàng chùn bước được, vì mình cảm thấy mình rất là may mắn khi là có những người bạn ở bên mình hợp tác cùng với mình để cùng thực hiện dự án của bây giờ này.
Anh có kỳ vọng gì cho dự án của mình không và hướng phát triển nó về tương lai thì sao ạ?
Thì mình hy vọng ở trong khuôn khổ của dự án này thì sẽ có các doanh nghiệp và đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ sẽ cùng chung tay và chấp nhận áp dụng cái dự án của mình vào trong mô hình của họ. Thì về hướng phát triển trong tương lai thì mình cũng mong muốn là sẽ càng nhiều doanh nghiệp hơn nữa nhận thức được hình ảnh của họ sẽ rất là quan trọng nếu mà họ gắn liền với lại một hình ảnh xanh trước mắt của người tiêu dùng.
Theo nãy giờ anh chia sẻ thì đó là một dự án khá là thú vị. Thì Mầm Xanh chúc cho anh hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình và cái dự án của mình. Thì em được biết là anh cũng đã từng tham gia tổ chức chương trình Giờ Trái Đất. Anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả về chương trình này không ạ?
Thì chương trình Giờ Trái Đất là do tổ chức WWF Thế Giới đề xướng. Thì năm 2010 là năm thứ 3 mà Việt Nam tham gia vào chương trình Giờ Trái Đất. thì có thể nói là đây là một chương trình rất là vui và rất là thú vị đối với các bạn trẻ. Các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh nè, ở các tỉnh khác và ngay cả ở Hà Nội đã cùng chung tay với nhau để mà kêu gọi mọi người, kêu gọi người dân sống xanh hơn nè, tiết kiệm điện và tiết kiệm những cái nguồn tài nguyên khác nhằm để chúng ta sẽ có một cái quả đất thiệt là xanh và một môi trường sống thiệt là tốt.
Hành động nhỏ cho thay đổi lớn, đó là thông điệp chính của chương trình Giờ Trái Đất năm 2010. Anh có nghĩ là thông điệp này nên được nhân rộng hơn trong cuộc sống hàng ngày không?
Hành động nhỏ cho thay đổi lớn là khẩu hiệu chính của Giờ Trái Đất 2010. Mà theo mình nghĩ thì đó cũng là cốt lõi của việc sống xanh. Việc chúng ta sống xanh và bảo vệ môi trường thì nó không có đòi hỏi những cái việc làm quá là lớn lao, mà chúng ta cứ bắt nguồn từ những cái việc rất là nhỏ và ý thức của mọi người dân thôi, và chúng ta cùng kêu gọi mọi người. Thì theo mình đây là một thông điệp rất là hay mà chúng ta nên áp dụng rộng rãi trong cuộc sống của chúng ta và kêu gọi mọi người cùng tham gia.
Theo kiểu là góp gió thành bão đúng không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Anh nghĩ sao về các hành động bảo vệ môi trường nói chung và việc tiết kiệm điện nói riêng ạ?
Việc tiết kiệm điện nói riêng và các việc bảo vệ môi trường nói chung thì là đang là một cái vấn đề rất là cấp thiết và rất là cần thiết cho chúng ta. Thì nói đâu xa thì chúng ta là sinh viên đây nè, thì những bạn đang sống ở ký túc xá hay là nhà trọ, mà khi mà chúng ta đã biết tiết kiệm điện và tiết kiệm các nguồn tài nguyên khác thì chúng ta đã giảm được một phần chi phí không nhỏ cho cuộc sống hàng ngày chúng ta rồi, phải không các bạn?
Anh có thể chia sẻ một số cách tiết kiệm điện từ kinh nghiệm của bản thân mình không?
Thì theo bản thân của Quốc và từ gia đình của Quốc thì chúng ta có những cách mà rất là đơn giản để tiết kiệm điện, như là trước khi ra khỏi phòng nè, các bạn nhớ chú ý là nhìn xung quanh phòng của mình xem thiết bị điện nào mà còn mở thì mình tắt đi, thì chúng ta ra khỏi phòng chúng ta sẽ không sử dụng đến nó nữa. Và ngay cả khi mà chúng ta sạc những cái như là điện thoại di động nè, hoặc là laptop, thì khi ra khỏi phòng chúng ta cũng rút hẳn nó ra khỏi ổ, bởi vì khi nó nằm trong ổ thì nó đã tiêu hao một phần điện năng rồi đó. Thì qua những cái hành động như thế thì các bạn có thể áp dụng và cùng truyền tay cho các bạn bè của mình để cùng áp dụng theo ha.
Thời gian dành cho tiểu mục Hành Trình Đại Sứ Môi Trường cũng không còn nhiều nữa, thì Mầm Xanh xin chân thành cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Mến chúc anh sức khỏe, thành công và nghề phát triển tốt cái dự án của mình.
Mình xin cảm ơn Mầm Xanh và xin chào các bạn đang nghe chương trình.
Cà phê nghe radio cho tôi tự nhiên quên đi u sầu không đắn đo, và bờ môi khẽ hát vang lên câu ca một ngày tôi biết yêu. Ngày tháng vẫn chờ dù có hững hờ, đôi khi vẫn nghe trong lòng tràn chưa. Ngày mới đến rồi bạn hãy đón chờ, bao nhiêu ước mơ không còn là mơ. Cùng nhau hát lên cho bao người quên đơn đau, cùng chia sẻ vui buồn trong ngàn tiếng ca, một tình yêu cháy mơ